Những siêu kỹ năng xử lý việc nhà. Kỹ năng số 61, cách gỡ bã kẹo cao su ra khỏi quần áo. Việc để dính bã kẹo cao su lên đồ đạc có thể dẫn tới những tình huống nhoè nhoét mà bạn sẽ không thích chút nào. Vậy thì hãy giải quyết triệt để vấn đề với những bước sau. 1. Đặt món đồ bị dính bã kẹo cao su vào tủ đông hay tủ lạnh và để qua đêm. 2. Đến sáng ra, lấy món đồ đó ra khỏi tủ lạnh và cho vào bồn nước. Dùng một con dao, cẩn thận nạo bã kẹo cao su đã đông lạnh ra khỏi mặt đồ dùng. Nếu món đồ quá lớn khiến bạn không thể nhét nó vào tủ lạnh được, hãy làm theo cách sau. Cho đá đông lạnh vào một chiếc túi ni lông lớn, thắt chặt miệng túi lại rồi đặt túi lên phía trên bã kẹo cao su. Chờ cho đến khi bã kẹo cao su bị đông lại, sau đó nạy bã kẹo ra theo hướng dẫn trên. 3. Lấy một miếng vải sạch thấm nước cùng một ít xà phòng giặt đồ rồi tẩy sạch mọi vết kẹo cao su còn bám lại trên đồ dùng. Cuối cùng, khi món đồ đã khô ráo thì mang ra lau rửa hay là giặt sạch như bình thường. Mách nhỏ, nếu muốn gỡ bã kẹo cao su bám trên tóc, đầu tiên hãy cầm một viên đá lạnh và áp chặt lên phần kẹo đang đeo bám trên tóc. Khi bã kẹo đã cứng hơn, dùng ngón tay kéo nó ra khỏi tóc. Với những vết kẹo còn sót trên tóc, hãy dùng bơ đậu phộng thoa lên tóc rồi chải tóc bằng một cây lược rằng khít. Cuối cùng gội đầu như bình thường. Cảnh báo nhé, nếu bị dị ứng với bơ đậu phộng thì đừng có dùng. Kỹ năng số 62. Xếp gọn các túi đồ khi đi mua sắm. 5 nguyên tắc sau sẽ giúp bạn giải quyết thảm họa các túi ni lông đựng đồ chất đầy nhà sau mỗi chuyến mua đồ. Nguyên tắc số 1. Khi đi mua thực phẩm, đồ ăn, hãy mang theo túi hay giỏ có sẵn ở nhà. Cách này sẽ giúp bảo vệ môi trường hơn thay vì việc đi đến quầy hàng nào cũng xin túi mới. Nguyên tắc số 2. Phân loại các túi đựng đồ. Mỗi loại túi dùng cho mỗi loại đồ dùng thích hợp như gợi ý sau. Đồ dùng vệ sinh, trái cây và rau củ. Các vật dụng có thể đặt để trong tủ lạnh hay tủ đông. Đồ vật to lớn, nặng hay cồng kềnh như hộp thiết, chai lọ hay các loại giấy bạc để nướng đồ ăn, bao ni lông bọc đồ ăn. Nguyên tắc số 3. Khi xếp đồ vào túi, những món nặng như khoai tây nên được bỏ vào trước, còn những món nhẹ và mềm như trái đào hay là cà chua thì để ở trên cùng. Nguyên tắc số 4. Nếu dùng túi có sẵn ở siêu thị để đựng chai lọ, hãy lồng hai túi vào nhau để có được chiếc túi hai lớp, chắc chắn và khó rách hơn. Nguyên tắc số 5. Khi về đến nhà, lấy những món đồ đông lạnh hay cần bảo quản lạnh ra trước, bỏ chúng ngay vào tủ lạnh hay tủ đông rồi mới lấy những món còn lại ra. Kỹ năng số 63. Chăm sóc một chậu cây cảnh. Có một chậu cây cảnh trong nhà hay trong phòng sẽ khiến không gian sinh hoạt làm việc của bạn trở nên sinh động và tươi tắn hơn. Nhưng quan trọng không kém, bạn cần biết cách chăm sóc và vun xới nhằm duy trì sức sống cho những chậu cây cảnh ấy. Bạn có thực sự muốn có một chậu cây cảnh trong không gian sinh hoạt của mình không? Đây là tiêu chí đầu tiên nếu muốn xây dựng thói quen và kỹ năng chăm sóc cây cảnh của bạn. Nếu không thực sự thích hay là cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho việc dành ra chút ít thời gian để chăm sóc những chậu cây này, thì khoan hẳn mua chúng về để rồi phải đau khổ nhìn chúng héo hon từng ngày. Tìm hiểu đặc điểm của từng loài cây. Mỗi loài cây sẽ có một đặc điểm thói quen uống nước khác nhau. Hiểu được những điều này thì bạn sẽ biết cách chăm sóc cho phù hợp với mỗi loài. Chẳng hạn như xương rồng thì ưa nắng và không cần uống nước nhiều, nên bạn có thể đặt chúng ở bầu cửa sổ và tưới nước cách ngày, hay thậm chí là cách tuần. Trong khi đó, trầu bà tuy dễ sống và sống dai, nhưng chúng lại ưa thích những chiếc chậu lớn đựng đầy nước và thỉnh thoảng thì rất cần được phơi nắng một lần. Đối xử thế nào với những chiếc lá héo hay là hoa úa màu? Phải ngắt bỏ chúng đi, nhưng nhớ là làm nhẹ nhàng thôi nhé. Lau bụi cho cây. Dù có đặt trong nhà thì mặt lá vẫn là nơi thường bị bám bụi và điều này sẽ làm giảm hiệu quả quá trình quang hợp, tạo chất dinh dưỡng cho cây. Vì thế hãy giúp những chậu cây của mình bằng cách thỉnh thoảng lấy một tờ khăn giấy hay là khăn sạch làm ẩm, rồi nhẹ nhàng lau sạch mặt trên và mặt dưới lá. Kỹ năng số 64. Tận dụng đến giọt cuối cùng. Đây là một số gợi ý giúp bạn sử dụng đến mẫu cuối cùng đối với các loại sản phẩm thường gặp. Hãy dốc ngược các chai lọ lại khi phần kem hoặc là nước bên trong bắt đầu cạn. Bằng cách này bạn sẽ tận dụng được đến những giọt cuối cùng. Với những đồ dùng dạng tuýp như là kem đánh răng, một số mỹ phẩm, hãy cuộn các tuýp lại, bắt đầu từ phần đuôi để dồn những phần kem còn lại về phần miệng. Sau đó bạn có thể dùng một chiếc kẹp quần áo kẹp chặt để cố định tuýp kem vừa cuộn lại. Tuy nhiên, ngay cả khi đã cuộn tuýp kem lại thì cũng chưa hẳn là bạn đã tận dụng hết kem đâu. Vì thế, hãy dùng kéo cắt ngang thân tuýp kem như hình bên bạn sẽ thấy là ở phần đầu tuýp vẫn còn khá nhiều kem đấy. Khi những chai lọ, sữa tắm, chậu gội gần cạn, thì bạn có thể cho vào chai một ít nước để làm loãng phần dung dịch mỹ phẩm còn sót lại. Làm như vậy thì vào những lần cuối cùng, bạn sẽ dễ rót dung dịch mỹ phẩm ra sử dụng, giúp việc tận dụng sản phẩm được hiệu quả hơn. Mách nhỏ, với những sản phẩm dạng kem dùng cho da, hãy chọn loại nào đựng trong hũ thay vì các chai lọ. Với hũ thì bạn sẽ dễ tận dụng đến phần cuối cùng của sản phẩm hơn đó. Kỹ năng số 65. Kỹ năng dọn phòng thần tốc. Với chỉ 5 phút, liệu bạn có thể dọn dẹp và biến hang ổ của mình thành nơi gọn gàng ngăn nắp hay không? Hãy tham khảo phần hướng dẫn sau rồi thử thực hành xem nha. Vào vị trí sẵn sàng cho cuộc đại tu phòng ốc nào, bắt đầu đếm ngược. Còn 5 phút, hãy cho quần áo, vớ, khăn quàng, bẩn vào thùng quần áo để mang đi giặt. Với những trang phục sạch, hãy xếp gọn lại rồi cho vào ngăn tủ. Một số loại áo quần thì bạn nên treo lên mắt để cất vào trong tủ. Còn 4 phút, lấy ra một bao đựng rác mới rồi kiểm tra khắp các ngõ ngách hốc kẹt trong phòng, từ nơi quang đãng như mặt bàn, đầu tủ đến những nơi bí ẩn như gầm giường, gầm tủ. Xem còn mảnh rác nào không, hãy nhặt hết và cho vào bao. Còn với những tờ giấy nháp, hãy phân loại xem tờ nào còn dùng được, tờ nào không, rồi xếp gọn lại thành từng chồng. Còn 3 phút, thu nhặt hết những cuốn sách, các đĩa phim, đĩa nhạc đang nằm vương vãi khắp phòng, xếp chúng lên giá sách giá đĩa cho gọn. Đặc biệt là với những cuốn sách, bạn nên xếp theo thứ tự những cuốn lớn và nặng nên nằm ở những ngăn thấp hơn. Lên cao dần thì ưu tiên cho các cuốn nhỏ và nhẹ hơn. Đối với đồ trang sức và phụ kiện đi kèm với quần áo, hãy xếp chúng vào trong những chiếc hộp đựng đồ nhỏ. Còn 2 phút. Thu dọn tất cả những bát, đĩa, ly bẩn, mang vào bếp và cho vào bồn rửa để làm vệ sinh cho chúng sau. Còn 1 phút. Vũ chiếc khăn cho sạch bụi rồi gấp lại cho gọn, để vào một góc trên giường, vỗ những chiếc gối cho phòng lên rồi xếp vào mé đầu giường, để sẵn một bộ đồ ngủ vào dưới chiếc gối đầu. Cuối cùng, hãy đứng giữa phòng nhìn khắp lượt để chiêm ngưỡng thành quả dọn dẹp của mình. Kỹ năng số 66. Loại bỏ các vết bẩn. Dưới đây là các hướng dẫn giúp bạn chia tay với một số loại vết bẩn thường gặp trên quần áo. Vết bẩn đầu tiên là keo dán. Cách giải quyết: nếu keo vẫn còn ướt hay là chưa khô hẳn, bạn có thể thấm nước ấm vào một miếng bông gòn rồi chấm lên vết keo dính và lau sạch. Còn nếu vết keo đã khô, hãy dùng chất tẩy rửa móng tay để gột sạch, sau đó giặt lại như bình thường. Vết bẩn thứ hai là mực. Nếu mực bị dính lên vải trắng, hãy vò quần áo với muối rồi dùng chanh chà xát lên vết bẩn. Nếu đây là quần áo màu thì hãy ngâm ngay phần có vết mực vào sữa hơi ấm, sau đó vũ sạch rồi giặt như bình thường. Thứ ba là vết trà. Giữ dưới vòi nước lạnh phần vải đã bị dây trà lên, cho trực tiếp lên vết bẩn một ít chất tẩy dùng trong giặt giũ rồi vò nhẹ, đều trong khoảng một phút để chất tẩy thấm vào sợi vải. Cuối cùng vũ sạch rồi giặt bình thường. Với loại vết bẩn này thì đừng dùng xà phòng vì sẽ chỉ khiến vết trà bám chặt hơn vào vải thôi. Thứ tư đó là vết sô-cô-la. Đặt chiếc áo, quần hay là phục trang bị dính sô-cô-la vào tủ lạnh hay tủ đông rồi chờ vài tiếng. Sau đó lấy món đồ ra và dùng phần lưỡi dao để cạo đi khắp vết sô-cô-la. Tiếp theo, chà sạch phần vải bị dính bẩn rồi giặt lại bằng xà phòng như bình thường. Kỹ năng số 67. Mở nắp hũ mứt. Bạn đang muốn ăn bánh mì phết mứt dâu. Tuy nhiên, một số loại hũ mứt lại có phần nắp khó mở quá. Đôi khi khiến cả người lớn cũng phải vất vả, chứ đừng nói gì đến bọn trẻ chúng mình. Nhưng nếu mà thèm quá thì không có ai giúp đỡ, bạn có thể tham khảo một vài mẹo nhỏ sau đây để chinh phục các nắp của hũ mứt dâu nhé. Dùng cán của chiếc muỗng gỗ gõ quanh thằng nắp hũ mứt. Động tác này thường rất hữu dụng trong quy trình tháo một chiếc nắp đang bị dính quá chặt vào thân hũ. Lướt đầu cán của chiếc muỗng uống trà quanh khe hở giữa phần nắp và thân hũ như hình bên. Khi làm thế này, bạn có thể nghe thấy một tiếng bóp nhỏ vì phần không khí bị nén chặt giữa nắp và thân hũ thoát ra. Sau đó, hãy thử mở nắp xem đã dễ hơn chút nào chưa. Mở vòi nước và đặt chế độ nước nóng. Đặt hũ dưới vòi nước ở tư thế như hình bên. Để nước nóng chảy khắp phần nắp. Sau khoảng một phút, hãy tắt nước và lau khô hũ mứt. Hãy mang găng tay cao su vào cả hai tay. Một tay giữ chặt thân hũ, tay còn lại nắm phần nắp. Vận hết nội công, vặn thân và nắp hũ theo hai chiều khác nhau. Độ nhám và bám của bề mặt găng tay cao su sẽ giúp bạn giữ chặt được chiếc hũ và do đó lực vặn tác động lên thân và nắp hũ cũng hiệu quả hơn. Kỹ năng số 68. Dùng máy giặt cũng phải biết cách nha. Giặt giũ là một kỹ năng thiết thực mà bạn sẽ phải dùng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế chỉ cần hiểu sai và thực hành sai, bạn có thể biến những bộ trang phục đáng yêu của mình và cả gia đình thành thảm họa. Hãy xem phần nội dung dưới đây để kiểm tra lại những kiến thức về giặt giũ của mình nếu bạn đã có chút kinh nghiệm. Còn với các bạn chưa hề biết gì về kỹ năng này, hãy bắt tay vào học hỏi ngay liền bây giờ đi. 1. Trước hết bạn cần phân chia quần áo thành các loại sau. Màu trắng. Cần kiểm tra kỹ phần trang phục màu trắng này, kẻo lại để sót một chiếc vớ màu. Trang phục có màu, tức những màu sáng hay là màu nhạt, màu phấn. Màu tối, tức những bộ đồ phụ kiện bằng vải có màu đậm, màu tối và đặc biệt là màu đen. 2. Kiểm tra tất cả các túi quần, túi áo xem có còn để sót vật gì trong đó không. Những món đồ cứng như là chìa khóa, đồng xu có thể làm hỏng máy giặt, trong khi những mẫu khăn giấy thì sẽ bị vo thành những viên bột giấy và trầy trét khắp quần áo. 3. Tìm hiểu kỹ những chỉ dẫn về giặt giũ thường được gắn lên mặt trong của cổ áo hay là lưng quần, cũng có thể là nằm trên nhãn mác thường được đính kèm với trang phục. Những chỉ dẫn này thường được biểu thị theo dạng một biểu tượng đi kèm với lời hướng dẫn sử dụng ngắn gọn. Bạn có thể tham khảo một số mẫu hướng dẫn thường gặp sau đây, như ví dụ giặt ở nhiệt độ 40 độ C, giặt ở nhiệt độ 60 độ C. Không giặt bằng máy giặt, chỉ nên giặt tay sản phẩm này trong nước lạnh, hoặc chỉ được giặt khô đối với sản phẩm này. 4. Với mỗi loại quần áo, phụ kiện đã phân theo màu, bạn nên tiếp tục phân chúng ra thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên mức độ nhiệt độ của nước giặt được đề xuất trên mỗi sản phẩm. 5. Cho nhóm quần áo cần giặt đầu tiên vào thùng máy giặt rồi đóng cửa hay là nắp máy lại. 6. Mở hộc đựng của máy giặt ra. Phần này thường được bố trí nằm ở phía trên bên trái mặt thân trước của máy. Cho bột giặt hay nước giặt vào đúng ngăn. Cần tham khảo thông tin hướng dẫn trên bao bì các sản phẩm tẩy rửa cũng như hướng dẫn sử dụng máy giặt để biết được nên cho vào máy giặt lượng hóa chất thế nào cho phù hợp. 7. Đổ một nắp dung dịch nước xả vải vào ngăn chuyên dụng trong hộc máy, sau đó đóng hộc lại. 8. Chọn chế độ giặt cho phù hợp với nhóm trang phục bạn cho vào máy. Mỗi nhãn hàng máy giặt sẽ có một hệ thống điều chỉnh chế độ giặt khác nhau, nhưng chắc chắn là chiếc máy nào cũng đều có các nút và cho phép bạn tùy chỉnh chế độ giặt sao cho phù hợp với nhiều loại vải và màu sắc. Sau đây là một số ví dụ giúp bạn hình dung rõ hệ thống nút điều khiển này. Chúng ta có nút điều chỉnh để chọn nhiệt độ phù hợp. Nếu có nút cho phép bạn tùy chọn chế độ giặt tùy theo đặc tính trang phục hay loại vải, thì bạn cũng nên điều chỉnh cho đúng. Lựa chọn cách giặt, chẳng hạn như vị trí nút ở hình trên cho thấy cách giặt được chọn là quick wash, tức là bạn giặt nhanh. 9. Nhấn nút Start. Khi máy giặt đã giặt xong quần áo, hãy lật tiếp sang phần kỹ năng số 71 và tiếp tục bài học nữ công gia chánh, đó là cách phơi quần áo. Mách nhỏ. Giặt quần áo ở nhiệt độ thấp hơn mức được đề xuất trên tập hướng dẫn sử dụng sẽ không có gây ra hậu quả nào đến chất lượng quần áo của bạn đâu. Tuy nhiên đừng nên thử mức nhiệt độ cao hơn mức được đề nghị nhé. Nếu không bạn sẽ phải ra sức ủi tới ủi lui mới làm phẳng được mặt vải nhăn nhúm do nhiệt độ cao gây ra đó. Kỹ năng số 69. Thổi bay bụi bẩn. Việc quét sạch bụi bẩn sẽ khiến phòng ốc, không gian nơi bạn sinh sống và học tập trông sáng sủa hơn. Không những thế, điều này còn rất tốt cho sức khỏe của bạn, cơ thể vừa được vận động vừa phòng tránh nguy cơ hắt xì hơi. 1. Mở hết các cửa sổ phòng ra để không khí lưu thông với bên ngoài. Điều này cũng góp phần thổi nhẹ nhẹ các hạt bụi ra ngoài trời, đồng thời kéo vào phần không khí tươi mới của tự nhiên. Và trước khi bắt tay vào công việc, hãy đeo khẩu trang vào để bảo vệ hệ hô hấp của mình. 2. Tạm thời dời tất cả đồ vật ở trên kệ, trên giá hay ở trong tủ như sách, đĩa nhạc, đĩa phim, các vật trang trí sang chỗ khác. Chẳng hạn như trải báo dưới sàn nhà rồi đặt các vật đó lên. Cẩn thận hơn nữa, bạn có thể phủ một lớp giấy báo khác lên các đồ vật vừa được di dời sang nơi ở tạm thời để chúng không bị bám bụi trong quá trình bạn làm vệ sinh phòng. 3. Dùng một chiếc chổi quét bụi, bắt đầu lau chùi từ những nơi cao nhất trong phòng như đầu tủ, đầu kệ. Bạn có thể đứng trên giường hay là bắt ghế đứng lên để với tới những nơi cao như vậy. Ngoài bụi bám trên bề mặt đồ dùng, bạn cũng cần lưu ý các mạng nhện thường bám ở góc tường, góc tủ nha. 4. Quét sạch bụi trên phần mặt phẳng của đồ vật như các bức tranh, ván trượt, mặt bàn, mặt ghế, bầu cửa sổ. 5. Lau sạch mặt trong của các giá kệ tủ bằng một chiếc khăn mềm đã thấm ướt. Trước khi lau, bạn có thể xịt trước lên khăn một ít nước đánh bóng. Sau đó dùng một chiếc khăn khô mềm khác để lau bụi bám và các vết bẩn trên bìa sách, hộp đĩa nhạc, lau các món đồ trang trí nhỏ nữa, rồi xếp chúng lại vào chỗ cũ. 6. Với những đồ vật như thảm hay đệm, hãy mang ra sân vườn hay sân thượng rồi giũ cho sạch bụi, sau đó nhớ mang lại vào phòng và xếp đặt vào đúng chỗ cũ. Tuy nhiên, nếu thảm hay đệm quá nặng so với sức của bạn, hãy nhờ người lớn giúp mang đồ nha. 7. Tham khảo phần kỹ năng số 73 để biết cách dùng máy hút bụi làm sạch sàn sau khi đã lau dọn từng đồ vật và các giá tủ. Kỹ năng số 70. Phân loại rác tái chế. Phần nội dung này liên quan đến việc đóng góp, giúp bảo vệ môi trường trên toàn thế giới. Còn xét từ khía cạnh nhỏ hơn khía cạnh gia đình, bạn đang làm một việc giúp gia đình kiệm được khá nhiều chi phí, ít nhất cũng là chi phí cho túi rác. 1. Kiểm tra xem những loại vật dụng nào mà sau khi sử dụng xong ta vẫn có thể tái chế. Đó có thể là các loại giấy, lõi, cuộn giấy vệ sinh, vỏ hộp, đồ dùng bằng thủy tinh. 2. Xếp sẵn một chiếc thùng hay là giỏ bên cạnh thùng rác trong nhà. Những chiếc thùng này được dùng để bỏ các đồ dùng đã sử dụng xong nhưng vẫn có thể tái chế. Bạn có thể ghi rõ lên trên thùng dòng thùng đựng đồ tái chế để nhắc nhở mọi người trong nhà biết tự giác phân loại rác. 3. Viết ra một danh sách những đồ dùng và rác thải có thể tái chế được lên giấy, sau đó dán bản danh sách này lên thùng đựng đồ tái chế để mọi người xem xét trước khi quyết định cho rác vào thùng nào. Các loại hộp thiết, chai lọ và dụng cụ đựng đồ bằng nhựa cần được rửa sạch trước khi đưa vào tái chế. Vì thế, hãy nhớ mang găng tay cao su trước khi bắt tay vào làm sạch những vật này. Đây chính là tự bảo vệ mình không bị đứt tay trong trường hợp vật bị nứt hay vỡ, đặc biệt là những cạnh sắt trên các lon đồ hộp. Sau khi đã rửa sạch các món này, hãy phơi chúng cho khô, cho ráo rồi xếp vào thùng đựng đồ tái chế. Lưu ý là những chiếc nắp chai, nắp lọ thường là không thể tái chế được. Đối với các vỏ hộp sữa, vỏ hộp ngũ cốc, bạn nên vuốt phẳng chúng ra trước khi cho vào thùng đựng đồ tái chế. Như vậy bạn sẽ tiết kiệm được không gian cho chiếc thùng này. 4. Hãy tìm kiếm thông tin về các cơ sở thu gom hay là chuyên tận dụng đồ tái chế vào sản xuất. Sau khi đã có địa chỉ và số điện thoại của họ, hãy liên lạc để trao đổi trước. Sau đó nhờ người lớn đưa bạn cùng chiếc thùng đựng đồ tái chế đến trao cho cơ sở mà bạn đã liên hệ trước. Kỹ năng số 71. Phơi đồ. Nếu nhà bạn có một khoảng sân vườn hay là diện tích sân thượng vừa đủ rộng để có thể thu xếp không gian phơi đồ thì hãy tận dụng ngay nha. 1. Những ngày trời có nắng, có gió mà độ ẩm lại không quá cao là những ngày lý tưởng để phơi đồ. Khi đó bạn nên mang đồ ra sân và phơi vào buổi sáng. Dù vậy, bạn vẫn cần theo dõi dấu hiệu thời tiết để đề phòng những cơn mưa bất chợt. 2. Mang giỏ quần áo vừa giặt ra ngoài sân. Có thể đặt giỏ lên một chiếc ghế để bạn không phải cúi xuống quá nhiều. Hãy lộn trái quần áo lại trước khi phơi, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp lên mặt vải của quần áo, làm phai hoặc là làm ố màu vải của trang phục. 3. Với những món đồ, bạn nên giũ vài lần cho mặt vải tương đối phẳng ra không bị nhăn nhúm. Và làm vậy cũng là để tránh tình trạng khi khô đi mặt vải bị dính sát vào nhau. Sau đó bạn có thể xỏ móc áo vào cổ áo hay là lưng quần, chỉnh lại cho trang phục được ngay ngắn rồi treo lên móc lên dây phơi hay những thanh sào. Ngoài ra, bạn cũng có thể phơi phóng bằng cách dùng những chiếc kẹp quần áo. Cụ thể là hãy dốc ngược những chiếc áo, kẹp phần gấu áo và dây phơi lại với nhau. Mỗi áo cần 2 chiếc kẹp là đủ. Tương tự với quần tây hay quần jean thì bạn cũng dốc ngược quần lại, kẹp 2 ống quần vào dây phơi. 4. Với chăn, màn, chiếu, ra giường hay rèm cửa, hãy vắt lên sào hay dây phơi, điều chỉnh sao cho hai bên tương đối đều nhau rồi kẹp cố định chúng lại. 5. Khi tất cả đồ phơi lên đã khô ráo, hãy mang đồ vào nhà gấp lại cho gọn để đồ không bị nhăn nhúm rồi nhớ cất vào tủ quần áo nha. Kỹ năng số 72. Lau dọn bàn sau bữa ăn. Làm thế nào để cảm ơn mẹ vì đã nấu một bữa ăn thật ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức nhỉ? Đó chính là dọn bàn ăn giúp mẹ, chứ còn gì nữa nào. Hãy xắn tay áo lên nào. 1. Hỏi xem liệu mọi người đã hoàn tất bữa ăn chưa? Nếu tất cả đã dùng xong bữa thì bạn hãy đứng dậy để thu dọn bát, đĩa, muỗng. Lưu ý là nếu bạn đứng yên một chỗ rồi với người ra thu gom đồ thì sẽ dễ làm rơi vỡ. Vì vậy hãy đến chỗ từng người để thu dọn. 2. Khi đi thu dọn, dùng tay thuận để cầm các món đồ lên rồi đặt lên phần cẳng tay của tay kia. Hãy dùng cả phần bắp của tay không thuận để làm điểm tựa. Giữ các chồng đồ dùng trên tay mình được vững chãi. Nhớ là thu dọn đĩa tô rồi đến chén, sau cùng là đến muỗng, đũa và dao. 3. Vét hết rồi cho vào thùng rác những mẫu vụn, thức ăn thừa, đồ thừa còn bám lại trong chén, tô và đĩa. Sau đó chồng đĩa lên đĩa, tô lên tô, chén lên chén. Loại nào đi với loại nấy theo thứ tự món lớn nằm dưới, còn nhỏ thì nằm trên. 4. Nếu trong bữa ăn có kèm món tráng miệng như bánh kem, khi thu dọn các đĩa và muỗng ăn bánh này, bạn nên dùng khăn giấy lau sạch lòng đĩa và đầu muỗng trước khi cho vào bồn. 5. Sau khi đã thu dọn và mang hết đồ dùng ra bồn rửa chén, hãy kiểm tra xem bàn ăn còn dính lại chút thức ăn nào không, cũng như có vụn thức ăn nào rớt xuống sàn nhà không. Nếu có, hãy dọn đi những phần thức ăn này và cuối cùng thấm ướt chiếc khăn lau bàn và lau sạch mặt bàn nha. Kỹ năng số 73. Cách sử dụng máy hút bụi. Ở phần kỹ năng số 65 và kỹ năng số 69, bạn đã biết cách dọn dẹp phòng và dùng chổi quét sạch bụi trên các vật dụng. Vậy thì tiếp theo đây, bạn sẽ biết được quy trình cuối cùng để có được một căn phòng thật sạch, thật gọn và thật sáng bóng, đó là hút bụi. 1. Di chuyển và mang ra khỏi phòng những chiếc ghế, chiếc hộp, thùng rác và bất cứ vật gì gây chướng ngại trên đường hành quân của máy hút bụi. Nếu những món đồ như chăn, gối, thú nhồi bông, sách vở có lỡ đang nằm dưới sàn, thì hãy nhặt chúng lên, xếp gọn lại trên giường hay cho vào tủ kệ. 2. Trong bộ máy hút bụi thường bao gồm nhiều loại đầu hút phù hợp với từng loại mặt phẳng cần hút khác nhau. Vì thế ở bước này, hãy chọn loại đầu hút dùng cho những phần chân tường, góc cạnh, vì bạn cần phải làm sạch những khu vực này trước tiên. Trong lúc thực hiện, cố gắng áp thật sát đầu hút vào bề mặt những chỗ cần hút bụi. 3. Hãy quỳ xuống và kiểm tra xem dưới gầm giường có vật gì nằm sót trên sàn không. Hãy nhặt hết chúng lên rồi đưa vòi hút vào, làm sạch phần gầm giường. 4. Thay đầu hút, chuyển sang dùng loại đầu chính để làm sạch phần sàn nhà còn lại. Hãy bắt đầu hút từ phần xa nhất rồi kéo máy hút lại gần khu vực phần gần cửa phòng. Khi thực hiện bước này, hãy ấn mạnh để phần đầu hút áp sát xuống đất, đồng thời điều khiển vòi hút miết liên tục lên xuống trên sàn nhà. Mách nhỏ, nếu cảm thấy máy hút bụi hoạt động không hiệu quả hay sức hút không được như trước, nguyên nhân có thể là do túi đựng bụi đã đầy. Lúc này bạn nên nhờ người lớn giúp trút hết bụi trong túi này sang túi đựng rác, sau đó lắp túi đựng bụi vào lại máy hút và mang vứt túi đựng bụi vừa trút ra. Kỹ năng số 74. Chung sức để gấp tấm bạt lớn. Những buổi đi cắm trại thường rất vui, nhưng việc dọn dẹp khi ra về có vẻ nhiều bạn ngại ngần, và nhất là khi phải gấp lại những tấm bạt to tướng. Này, bạn đừng quên là bên cạnh bạn còn có bạn bè và người lớn, hãy nhờ họ giúp đỡ chứ. 1. Trải toàn bộ tấm bạt ra và đặt trên một vùng diện tích lớn có bề mặt phẳng, có thể là mặt bàn hay mặt đất. 2. Mỗi người đứng ở cạnh tấm bạt, đối diện nhau và dùng hai tay cầm hai góc bạt ở gần phía mình lên. 3. Mỗi người bước lùi lại một chút, nâng các góc bạt lên và đồng thời dang rộng hai tay nhằm căng tấm bạt ra. Với các bước tiếp theo, bạn và người góp sức cần phải làm thật đồng bộ. Vì thế, ở mỗi bước kế, hãy ra hiệu cho nhau trước khi cùng bắt đầu làm. 4. Khép hai cánh tay lại. Khép hai góc bạt mà mỗi người đang cầm sát vào nhau. Bước này là nhằm gấp đôi tấm bạt lại. 5. Mỗi người dùng một tay để giữ cả hai góc bạt vừa gấp lại. Hãy nhìn sang bên kia và lưu ý rằng, nếu với vị trí đứng đối diện nhau như vậy, để thuận tiện cho các bước sau thì hai người nên dùng hai bên tay nghịch nhau để giữ góc bạt. Chẳng hạn bạn dùng tay trái thì bạn kia dùng tay phải và ngược lại. 6. Dùng tay còn lại cúi xuống góc tấm bạt vừa gấp bên dưới rồi nâng lên. Tiếp tục căng phần diện tích tấm bạt này ra cho thẳng và giữ hai tay ở vị trí ngang bằng nhau như hình bên. 7. Bước gần lại nhau, đồng thời áp từng cặp góc bạt đối diện sát lại với nhau. Sau đó chuyển hết các góc bạt này cho một người cầm. Người còn lại cúi xuống và dùng hai tay cầm hai góc bạt vừa tạo ở phía dưới nâng lên. 8. Hai người lại bước lùi, kéo căng phần diện tích tấm bạt vừa thu hẹp và thực hiện tương tự các bước từ 4 đến 8, cho đến khi tấm bạt lớn đã được gấp lại gọn gàng, ngay ngắn mang đi. Kỹ năng số 75. Kỹ năng rửa chén. Rửa chén là một trong những kỹ năng cần thiết, vì thế mời bạn bắt tay vào thực hành ngay bây giờ. 1. Tốt nhất là bạn nên mang găng tay cao su vào để da tránh tiếp xúc trực tiếp với nước nóng lẫn xà phòng rửa chén, với thành phần là một số hóa chất,
thì xà phòng rửa chén có thể gây ăn da hoặc là khô da. 2. Hướng nước ấm đến khoảng nửa bồn rửa chén, cho vào một lượng nước hay là xà phòng rửa chén vừa đủ. 3. Rửa ly thủy tinh, cốc và tách uống nước trước vì những món này cần đến phần nước sạch nhất. Dùng một chiếc bàn chải rửa chén, chà sạch phần lòng của chúng rồi ra dần phía ngoài, đặc biệt là chú ý phần mép. Sau đó tráng sạch dưới vòi nước ấm ngay sau khi rửa xà phòng và ấp lên giá phơi chén. 4. Tiếp theo là muỗng, đũa, dao, kéo. Cho tất cả đồ dùng này vào bồn xà phòng, dùng đầu chùi son để trà sạch từng món một. Tráng lại dưới vòi nước ấm rồi cắm vào ống đựng trên giá phơi, sao cho phần đầu dùng để ăn của muỗng, đũa chúc lên trên, còn phần lưỡi của dao và phần răng của đĩa thì chúc xuống dưới. Nhớ phải cẩn thận khi cầm dao sắc. 5. Dùng sơ mướp rửa sạch chén, tô và đĩa. Nếu đến bước này nước trong bồn bắt đầu đục thì hãy cho thoát hết chỗ nước này và hứng lại phần nước mới, thêm xà phòng vào. 6. Dùng miếng chùi son, chà cho sạch hết những mẫu thức ăn còn bám trên nồi và chảo, tráng sạch và ấp chúng lên giá phơi chén. Mách nhỏ, sau khi rửa xong, hãy phơi đồ dùng cho khô, sau đó dùng một chiếc khăn khô và sạch để lau và chùi bóng đồ dùng trước khi cất lại vào chảng. Kỹ năng số 76. Chuẩn bị hành lý để đi du lịch. Những chuyến đi du lịch ở nơi xa luôn khiến trái tim trẻ trung của chúng ta hào hứng. Và để chuyến đi này thật mỹ mãn, trước hết hãy chuẩn bị hành lý cho thật chu đáo. 1. Viết ra một danh sách tất cả những thứ bạn muốn cho vào vali. Mỗi khi hoàn tất việc thu xếp một món nào đó, bạn có thể đánh dấu bên cạnh tên món này trong danh sách để tự nhắc nhở mình. Ví dụ mỗi ngày bạn sẽ cần đến những trang phục cơ bản như đồ lót, một chiếc quần dài, một quần ngắn, áo sơ mi hay áo thun, một áo khoác cùng giày thể thao. Nếu ở gần nơi bạn du lịch có hồ bơi hay bãi biển, bạn có thể mang theo một bộ đồ bơi hoặc một đôi dép hay giày xăng đan. 2. Đặt chiếc vali lên giường rồi mở ra, xếp các vật dụng cần mang theo vào đó. 3. Gấp những đồ dùng lớn và khó bị nhăn như khăn tắm, trang phục bằng jean, vải denim, rồi xếp vào vali trước. Với những món ít tốn không gian hơn trong vali, hãy cuộn chúng lại nếu vali chỉ còn ít chỗ. Với những vật làm bằng vải mỏng, dễ rách, hãy gấp cẩn thận và đặt lên trên cùng. 4. Các loại giày sẽ được xếp nằm sát hai cạnh bên của vali, phần đế giày hướng ra ngoài. 5. Với các đồ dùng vệ sinh cá nhân như kem, đánh răng, dầu tắm, dầu gội đầu, hãy gói trong bao ni lông trước khi xếp vào vali để tránh hóa chất rỉ ra ngoài làm ướt đồ đạc. Mách nhỏ, nếu bạn phải di chuyển bằng máy bay thì hãy xếp sẵn một bộ đồ lót, bàn chải và áo thun vào túi hành lý xách tay để đề phòng trường hợp hành lý ký gửi bị thất lạc. Kỹ năng số 77. Lau cửa sổ. Nếu có thể luyện tập kỹ năng này đến mức nhuần nhuyễn, khiến mặt kính cửa sổ bóng loáng mà không tí tì vết, bạn sẽ gây ấn tượng rất lớn với bố mẹ và bạn bè. An toàn là trên hết. Với sức vóc của mình, bạn chỉ nên lau những chiếc cửa sổ ở tầng trệt hay những phần cửa sổ nằm trong tầm với của bản thân. Nhưng nếu thành công với những phần cửa sổ ở dưới tháp này, bạn sẽ có cơ sở để thuyết phục mọi người rằng bí kíp lau chùi cửa sổ cho người lớn, sau đó truyền thụ lại để bố mẹ hoặc là anh chị có thể lau sạch những chiếc cửa sổ ở trên cao. 1. Ngày trời có mây là lúc lý tưởng để lau cửa sổ. Nếu lau chùi vào một ngày nắng ráo, nước lau kính sẽ khô quá nhanh và để lại vằn vện trên mặt kính. Chúng ta sẽ bắt đầu lau từ phần kính ở ngoài trời trước. 2. Mang găng tay cao su vào và hứng nước ấm đến phần phân nửa thành xô. Xịt vào xô nước một ít nước lau kính rồi khuấy nhẹ để tạo dung dịch lau cửa sổ. 3. Với mỗi khung kính cửa sổ, bạn sẽ bắt đầu lau từ phần cạnh ngoài và tiến gần vào trong. Trước hết, nhúng khăn lau vào nước. Sau đó vẫn giữ khăn ướt nguyên và chà lên mặt kính theo chiều ngang rồi lại theo chiều dọc. 4. Dùng một chiếc chổi cao su, loại chuyên dùng để lau kính, quét sạch hết phần nước còn bám trên cửa sổ, quét từ trên xuống theo các đường zig zag từ cạnh bên này sang cạnh bên kia. 5. Lấy một chiếc khăn mềm, sạch và lau khô mặt kính, đồng thời khiến nó sáng bóng lên bằng cách chà đi chà lại theo đường tròn. 6. Đặt những tờ báo cũ sát chân tường bên dưới bệ cửa sổ ở phía bên trong nhà để đề phòng nước từ mặt kính bên ngoài chảy vào trong nhà. 7. Lặp lại các bước từ 3 đến 5 khi lau phần mặt kính trong nhà. Kỹ năng số 78.
cách gấp áo.
Các bước sau sẽ hướng dẫn bạn cách gấp một chiếc áo cho thẳng thớm đẹp đẽ để có thể xếp gọn vào ngăn quần áo của mình. 1. Đặt chiếc áo lên một mặt phẳng để mặt trước của áo úp xuống, sau đó vuốt tay khắp mặt sau áo để trải hết chiếc áo ra và vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo. 2. Gấp một bên áo vào xuôi theo đường vai áo, hướng về phía đường chính giữa của chiếc áo. 3. Làm tương tự với bên kia. Tiếp theo gấp phần tay áo lại hướng ra ngoài sao cho phần góc tay áo chạm vào cạnh nếp gấp áo. Khi hoàn thành bước này, hãy ngắm lại xem tác phẩm của bạn có gần giống với chính hình minh họa bên cạnh hay không. 4. Gấp áo làm hai, xếp từ dưới lên để đường gấu áo chạm đến ngay dưới cổ áo. 5. Cẩn thận lật ngược chiếc áo lại để phần cổ áo trước hướng lên rồi xếp ngay ngắn vào trong ngăn để áo. Mách nhỏ, những chiếc áo thì có thể dễ dàng gấp lại và cất vào ngăn tủ, nhưng những chiếc đầm, áo sơ mi có cổ đứng hay là áo kiểu thì bạn nên treo lên mắt và cất vào tủ treo đồ nha. Lưu ý là với mỗi chiếc mắc áo chỉ nên treo một áo hay một đầm thôi. Ngoài ra với áo sơ mi hay đầm có nút thì sau khi đã treo lên mắt, hãy cài lại khoảng 1-2 chiếc nút đầu ở phía trên để giúp cố định tư thế trang phục trên mắt. Với quần dài thì hãy gấp lại làm hai theo chiều dọc, để ống quần này chồng lên ống quần kia, rồi móc hai ống quần qua thành dưới của mắt áo và treo vào tủ.
Kỹ năng số 79, siêu kỹ năng lau nhà.
Bạn đã quét bụi, hút bụi nhà cửa, đã lau sạch cửa sổ, đã rửa sạch chén đĩa, phải còn chỗ nào trong nhà chưa được sạch sẽ và bóng loáng không hả? Còn chứ, đó là sàn nhà. Bây giờ chúng ta bắt đầu lau sạch thôi. 1. Hãy dời những đồ dùng nhỏ dễ bị dịch chuyển như là thùng, ghế ra khỏi căn phòng của bạn, sau đó hút bụi trước ở phần sàn nhà mà bạn muốn lau. 2. Hứng nửa xô nước ấm. Tiếp theo là mang găng tay cao su vào rồi cho nước lau nhà vào xô nước. Hãy nhớ tham khảo phần hướng dẫn sử dụng ở trên thân loại hóa chất này để căn liều lượng cho phù hợp. 3. Nhúng cây lau nhà vào trong xô rồi vắt cho ráo phần nước ở phần dẻ hoặc là miếng bọt biển. Tùy thuộc vào thiết kế của cây lau nhà mà cách vắt ở mỗi loại sẽ có sự khác nhau. Vì thế hãy tham khảo trước phần hướng dẫn sử dụng trước khi vắt và hãy nhờ người lớn giúp đỡ nếu gặp vấn đề gì. 4. Bắt đầu lau từ khu vực xa nhất, dần dần vừa điều khiển cây lau nhà vừa di chuyển lùi lại, tiến gần về phía cửa phòng để bạn không phải đạp lên những chỗ mình vừa lau. 5. Nhúng cây lau nhà vào loại trong xô nước để xả sạch phần bụi và chất dơ bám trên dẻ hoặc là miếng bọt biển. Sau đó vắt cho ráo nước. Khi nước lau trong xô bị đục, hãy thay nước sạch vào và thao tác như ở bước 2. 6. Hãy bằng lệnh cấm để các thành viên khác trong gia đình cũng như vật nuôi không bước vào phòng cho đến khi sàn nhà đã khô ráo hoàn toàn. Mách nhỏ, nếu cây lau nhà mà bạn đang dùng là loại dùng dẻ để lau, hãy điều khiển nó chuyển động theo hình tròn số 8 trong khi lau. Còn nếu là loại đầu bọt biển thì hãy lau theo đường thẳng.